Vi Tiếu. Tác giả: Sư Viên Minh. Người đọc: Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Lời giới thiệu: Con người là một thực thể sinh động nhất trong hiện hữu. Cũng vậy, con đường thể nhập đạo cũng sinh động như chính thực thể ấy. Sinh động nên muôn màu muôn vẻ và không có sự lặp lại, dẫu cho trải qua muôn kiếp luân hồi. Thể nhập đạo là hội ngộ với tự tính bản nhiên, mà với một khoảnh khắc ngộ nhận nào đó, con người vô tình lạc mất, rồi lên đường tìm kiếm, và trên con đường truy tìm ấy, không biết bao nhiêu điều dở khóc dở cười đã xảy ra. Có lúc cũng chính trong những điều dở khóc dở cười mà ai đó gặp phải, bỗng dở tung khối mịt mù trước mắt và cánh cửa mở toang, một pháp giới bao la, giới cỏ, với những hạt sương tinh khôi, với những con ốc, con chuồn chuồn, với những đôi mắt trẻ thơ. Vì Tiếu đã góp nhặt những chuyện như thế. Một thiền sinh mới gia nhập thiền đường, sư dạy: Hãy nhìn vạn pháp với cái nhìn hồn nhiên lặng lẽ và trong sáng. Từ đó mỗi ngày, anh nhìn mọi sự vật trước mắt với tâm hồn trong sáng hồn nhiên. Mây trôi trên bầu trời, giọt sương long lanh đầu ngọn cỏ, con chim hót trên cành, nụ hoa vàng mới nở, nhất nhất hiện ra như một thế giới tinh nguyên mà anh vừa thể nhập. Anh rất hài lòng với thành quả bất ngờ này. Rồi một buổi sáng mùa xuân, bên cửa sổ thiền đường, bỗng hiện ra bóng dáng một giai nhân tuyệt sắc, nổi bật giữa muôn hoa rực rỡ, trong ánh nắng bình minh, cảnh vật như chìm đi sau hình bóng của nàng, thế giới như biến mất, chỉ còn một mình nàng là hình ảnh duy nhất động lại trong tâm hồn anh. Nàng đã đi qua từ hồi nào mà lòng anh vẫn còn bồi hồi chưa tỉnh. Chợt nhớ lời thầy, anh hoảng hốt như lạc lõng giữa mây trời hoa cỏ. Thế giới tinh nguyên mà anh vừa thể nhập giờ đây đã trở thành mờ ảo, còn ảo ảnh của nàng lại hiện rõ trong anh như chính là hiện thực. Không giải quyết được sự xung đột nội tâm giữa cái thực và cái ảo, anh đành tìm đến sư xin lời giáo huấn. Sư nói: Hãy nhìn vào hình ảnh bên trong với cái nhìn hồn nhiên, lặng lẽ và trong sáng. Vi Tiếu gồm 72 câu chuyện như 72 hà nạn của tôn hành giả trong cuộc hành trình chuyển y, với lời bình tinh tế của tác giả, có thể đọc bất chợt một chuyện nào đó, rồi cười nụ với chính mình. Một nụ cười hồn nhiên, lặng lẽ và trong sáng. Trân trọng giới thiệu Vi Tiếu đến bạn đọc. Nhà sách Trí Tuệ. Một, trả đũa. Lão hành khất vào ngồi trong hiên chùa, bắt đầu bữa ăn xin được trong ngày. Ít vắt cơm, muối và một con cá rô cây. Người gác chùa quan sát bữa ăn thấy con cá rô cây được đẽo gọt khá cẩn thận, dọn ra giống y con cá thật đã được nấu nướng đàng hoàng. Ông hỏi người hành khất với giọng châm biếm: Này ông lão, ông làm gì với con cá gỗ ấy, hay cuối cùng cũng chỉ cơm với muối? Lão hành khất bình tĩnh đưa tay chỉ tượng Phật bằng đá trên tòa sen giữa chánh điện, trả đũa, Này ông bạn, còn ông làm gì với tượng Phật đá kia? Hay cuối cùng cũng chỉ vô minh với ái dục? Lời góp ý: thờ cúng chỉ mang tính cách tượng trưng. Thế rồi những tôn giáo cổ xưa đã biến thành những nghi lễ huyền bí và những buổi hiến tế phức tạp, tưởng qua đó họ có thể được cứu rỗi. Nhưng Đức Phật xem đó chỉ là giới cấm thủ, mê tín, dị đoan, hình thức ràng buộc, và Ngài dạy rằng chỉ có sống đúng pháp mới là tôn kính, cúng dường, lễ bái Như Lai một cách cao thượng. Xưa có một người xuất gia theo Phật chỉ mong hàng ngày được lễ bái và chiêm ngưỡng 32 tướng tốt của Ngài. Đức Phật trách: dẫu cho hàng ngày con có nắm chéo y Như Lai bước theo từng dấu chân của Như Lai, thì cũng vẫn xa Như Lai vời vợi. Người nào sống đúng pháp mới gọi là gần gũi, cung kính, lễ bái, chiêm ngưỡng Như Lai một cách chân chính. Hàng ngày sống bên Đức Phật lễ bái, chiêm ngưỡng và đặt trọn niềm tin ở Ngài, vẫn còn bị Ngài khiển trách, huống nữa chỉ biết lễ lạy tụng đọc trước tượng Phật bằng đá để cầu xin cứu độ, thì muôn đời cũng không bao giờ nếm được chút hương vị giác ngộ giải thoát. Tin tưởng lễ bái, cung kính, chân thành, tri ân, tinh khiết là những nhân tố của phương tiện thờ cúng, nhờ đó đem lại hạnh phúc, hân hoan, thái hòa, an lạc cho những kẻ sơ cơ. Nhưng cho đến một lúc nào đó phải biết thoát ra khỏi phương tiện, vì dù tin tưởng Phật dưới bất cứ hình thức nào cũng đều phải tự mình sống đúng chân lý, nếu không thì muôn đời vẫn như lão ăn xin với con cá rô cây vô vị. 2. Buôn bán. Mỗi ngày hai thời kinh, không lần nào sư vắng mặt, dù khi mưa gió nóng bức, khi tụng cùng chúng hay lễ một mình. Trong thiền viện có vị tăng ưa thích phóng khoáng, bất chấp nghi lễ, rất ít tụng kinh niệm Phật. Một hôm gặp sư, vị tăng nói: được lợi ích gì mà thầy tụng kinh hoài vậy? Sư đáp: lại thêm một gã thầy chùa buôn bán. Lời góp ý: con người thật khó thoát được vòng luẩn quẩn của nhân quả nghiệp báo. Trong mỗi hành vi của họ đều phải hàm chứa nhân và quả, nghĩa là hàm chứa bản ngã, thời gian, luân hồi, sinh tử. Vị tăng kia phải tính toán cái gì có lợi mới làm, thế là rơi vào sinh tử, không biết rằng đó chỉ là cái lợi nhỏ nhen của tính toán tư kiến tư dục, chút bọt bèo trong trùng trùng đợt sống sinh diệt cuốn phăng. Chỉ vì vị tăng ấy còn mê, không thấy được pháp thực tại hiện tiền, vượt khỏi thời gian. Nếu thấy được, thì người sống đạo chẳng cần tính toán chút ít lợi riêng, vì mỗi pháp tự nó đã là cái dụng vô cùng. Thể tướng dụng của đạo vốn viên mãn, sao lại còn tính toán thiệt hơn? Người tránh cái hại đi tìm cái lợi nhỏ nhen, sao bằng tâm địa viên dung vô ngại, bất khả tư nghì, dù lợi hay hại vẫn tự tại an nhiên. Người như thế lão tử khen là vô vi nhi vô bất vi. Đã vô vi thì làm gì mà không lợi? Vô vi nhi vô bất trị. Thế mới biết tâm địa các bậc A-la-hán đã vô vi, nên nhất động nhất tịnh đều đã trọn vẹn nơi chỗ đại dụng của đạo, mà lão tử gọi là đức. Đâu còn cần cái vị tha hữu hạn của bản ngã. Chỗ đại lợi của các ngài là chúng sinh đều được hưởng mà không hề hay biết. Như mặt trời chiếu soi, không dị kỷ, không dị tha, không dị lợi mà muôn loài được lợi. Vị thiền sư mỗi ngày tụng kinh lễ Phật, bỏ ra ngoài lợi hại thế gian, đối với chúng sinh dường như là ích kỷ, nên lý trí của vị phàm tăng làm sao luận tới? Ông ta chỉ lăng xăng trong cái gọi là lợi kỷ lợi tha, đúng như là gã thầy chùa buôn bán.
3. Mọt sách.
Sư đang giảng trước thính chúng, có gã thanh niên đứng dậy hét. Xưa, lâm tế chỉ với một tiếng hét, đủ khai được đạo lớn, đâu cần lắm lời như vậy. Sư hét, gã thanh niên chịu không nổi tiếng hét quá lớn, giật mình thối lui. Sư nói, tưởng đâu con cháu lâm tế, té ra chỉ là loài mọt sách.
Lời góp ý.
Hét, đánh hay dụng ngữ đều chỉ là phương tiện, vấn đề là ở chỗ phương tiện đó có như ngón tay chỉ được mặt trăng hay không mà thôi. Còn đã là phương tiện thì cứ tùy nghi mà sử dụng. Người dùng biết tùy cơ mà khai thị được chân lý mới là phương tiện thiện xảo. Bằng không, lấy phương tiện này, bỏ phương tiện kia chỉ là trò chấp trước. Gã thanh niên cho rằng thiền thì phải bất lập văn tự, nên phải hét, chứ không được nói. Không biết rằng hét cũng chỉ là một loại ngôn ngữ. Hơn nữa, anh chỉ biết tiếng hét qua sách vở văn tự mà thôi, chứ anh có bao giờ được chính tai nghe tiếng hét của thiền sư lâm tế ra làm sao đâu. Và anh có bao giờ biết rằng lâm tế hét mà trong tiếng hét hoàn toàn im lặng không? Trong bất lập văn tự thì văn tự không sai, mà lập mới sai. Cũng như trong tri kiến lập tri thì tri kiến có thể là Phật tri kiến, Thánh tri kiến, Chánh tri kiến, vân vân. Chỉ có lập tri đích thực là vô minh bổn. Đúng là đối với người giác ngộ thì vạn pháp đều chân, đối với người mê thì muôn sai đều vọng. Có chấp cái này bỏ cái kia thì mê vẫn hoàn mê, vọng còn nguyên vọng.
4. Nói được một lời.
Một thiền khách đến giếng sư, cứ nằng nặc đòi sư giải thích yếu nghĩa Nam Tuyền Trảm Miêu. Sư im lặng rót trà mời khách, nhưng khách dường như không để ý đến trà, lại hỏi, Nam Tuyền Trảm Miêu sao không ai nói được lời gì? Sư toàn bưng chén trà đổ đi, khách nói, xin thầy để tôi uống. Sư cười nói, cuối cùng ông cũng nói được một lời, nếu hồi đó có người nói được như ông thì Nam Tuyền đã khỏi mắt sát giới.
Lời góp ý.
Đông đường, tây đường tranh nhau con mèo. Thiền sư Nam Tuyền thấy thế bắt mèo đưa lên nói. Nói được là cứu con mèo, nói không được thì chém nó. Thiền chúng không ai nói được, sư liền chém con mèo. Tùng Thẩm về, sư đem câu nói đó hỏi. Tùng Thẩm cởi giày để lên đầu đi ra, sư nói. Nếu hồi nãy có người thì con mèo đã được cứu rồi. Câu chuyện đó vẫn còn là một nghi vấn đời này sang đời khác trong nhà thiền. Ai cũng muốn tìm ra yếu nghĩa vì sao Nam Tuyền lại giết mèo. Nhưng đạo đâu thể dùng lý trí mà nghi vấn, nên càng nghi vấn càng xa. Vấn đề cơ phong chỉ để trắc nghiệm xem người thiền có đang cước căn điểm địa không mà thôi. Nếu đã điểm địa thì không đâu không phải là đạo. Bằng không thì lý trí đành hoang mang ngơ ngác, chẳng thể nào nói được một lời khế hợp. Còn một khi đã khế hợp, thì im lặng hay nói bất cứ điều gì cũng đều khế hợp. Thế còn Tùng Thẩm đội dài lên đầu thì sao? Nói đi!
5. Thể nhập pháp giới.
Một vị tăng ý kiến sư, tăng hỏi, thể nhập cùng pháp giới là một, có được chăng? Sư nói, chứ ông tưởng pháp giới với ông là hai được sao?
Lời góp ý.
Pháp giới tánh chưa một lần loại trừ ai, chưa bao giờ tự phân hóa, chỉ có bản ngã tự tách rời pháp giới như chân, tự cô lập, tự khép kín, tự cách ngăn, tự buộc ràng, tự giới hạn. Nhưng có tách rời được không? Không, vì bản ngã chỉ là ảo tưởng, chỉ là huyễn mộng. Thế thì có thể nhập được không? Cũng không, vì ý niệm thể nhập cũng là ảo tưởng của vọng ngã. Pháp giới tánh đâu phải là cái ngã được phóng đại. Đại ngã, như người nằm mộng, lại còn thêm mộng. Mộng trung chi mộng. Người nằm mộng thấy mình đi chơi. Suốt cơn mộng khổ khổ, vui vui, thương thương, ghét ghét, sợ sợ, lo lo. Khi nơi này, lúc chỗ nọ, nhưng khi tỉnh dậy, thấy mình vẫn ở trên giường chẳng hề sai khác. Đối với bản ngã mê vọng thì pháp giới tánh mà hắn muốn thể nhập cũng là mê vọng, còn pháp giới chân thật thì chỉ khi nào hết mê mới thấy được chẳng hai. Khi mê nói một, nói hai, chừng khi tỉnh mộng cười dài một phen.
6. Học đạo.
Một thiền sinh đến xin học đạo, sư hỏi, người định học đạo bằng tâm hay bằng trí? Thường nghe kinh điển nói rằng đừng đem trí phân biệt mà học đạo, nên thiền sinh thưa, dạ bằng tâm. Sư nói, không được. Hôm sau thiền sinh lại đến hỏi sư, vậy thầy học đạo bằng tâm hay bằng trí? Lúc đó sư đang ăn táo, gọi, này! Thiền sinh nhìn lên, sư đưa trái táo. Thiền sinh vừa đón lấy, sư hỏi, bằng tâm hay bằng trí?
Lời góp ý.
Đạo chẳng thể học bằng thân, bằng tâm hay bằng trí. Chiếc xe chạy không thể chạy bằng tay lái, bằng bánh, bằng khung hay bằng người lái. Không thể tách riêng cái toàn thể, rồi chỉ ngộ một phần là đủ, vì chỉ có giác ngộ trong sự tương giao, tâm lý, sinh lý, vật lý, nội và ngoại, chứ không thể giác ngộ cá biệt, đơn phương hay phiến diện. Ngộ tánh ngộ tâm ư? Sao lại tách rời thân với tâm, tánh với tướng, thể với dụng? Không có ngộ chung, cũng chẳng có ngộ riêng, nên Đức Phật đã dạy, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, và Ngài dạy tiếp, kẻ nào không còn thấy có bên này bên kia và cả hai, người ấy thoát ly phiền não, Như Lai gọi đó là phạm chí. Vậy ngộ thì phải ngộ nguyên con hoặc là không chấp thủ bất cứ điều gì ở đời. Lấy trái táo, còn phải lấy nguyên con, huống chi là học đạo.
7. Diệu giác.
Một vị tăng đến tham vấn thấy sư đang làm giường hỏi. Nghĩ thì gặp sở tri chướng, làm thì gặp phiền não chướng, vậy như thế nào mới đạt được an lạc của diệu giác? Sư chống cuốc ngâm bài kệ. Ta không biết đâu suối nguồn an lạc, sáng sớm ra vườn bón đậu trồng dưa. Ta không biết đâu bến bờ diệu giác, đúng ngọ về chùa cất cuốc ăn trưa.
Lời góp ý.
Diệu giác không phải là lý tưởng để nghĩ về. Nghĩ về là sở tri, nên dù nghĩ về diệu giác cũng là sở tri chướng. An lạc không phải là mục đích để nắm bắt. Nắm bắt là sở đắc, nên dù nắm bắt an lạc cũng là phiền não chướng. Tìm an lạc và diệu giác ở đâu đó, trong hay ngoài thế gian cũng đều là tìm lông rùa sừng thỏ. Nghe nói đạo là xuất thế, thì người ta cứ lăng xăng hướng ra ngoài thế gian mà tìm kiếm. Nghe nói đạo là nhập thế, thì người ta lại lặn lội hướng vào trong thế gian mà tầm cầu. Đạo không trong không ngoài, chẳng có chẳng không, nhưng lặng lặng không đâu mà chẳng có, loay hoay chẳng có ở nơi đâu. Thôi thì cứ theo thiền sư, sáng sớm ra vườn bón đậu trồng dưa, chừng nào nghe bản hiệu về chùa mà độ ngọ, chớ có mất công lý giải, an lạc với diệu giác làm gì, cho phí một đời cơm áo.
8. Loạn thị.
Nhiều người than phiền đạo Phật có quá nhiều tông phái, mà tông phái nào cũng cho mình là đệ nhất. Chân lý chỉ có một, vậy ai đúng, ai sai? Được hỏi vấn đề này, sư nói, tùy độ loạn thị mà đeo kính. Kính nào cũng đệ nhất khi hợp với độ loạn thị chứ sao?
Lời góp ý.
Chúng sinh có nhiều bụi trong mắt, nên nhìn cái gì cũng thành méo mó. Nói tướng thì thành tướng vọng, nói tánh thì thành tánh huyễn, nói ta thì thành ngã thủ, nói pháp thì thành pháp chấp. Thế rồi luận tánh, luận tướng, nói ngã, nói pháp mà trở thành loạn thị. Mắt đã loạn thị thì cần phải đeo kính chánh kiến mới thấy được thực tướng. Thế là các tông phái khéo tiếp thị đã cho tung ra kính loạn thị đủ kích, đủ cỡ, đủ loại model. Thiên hạ đua nhau sắm kính, các tiệm kính bán đắt như tôm tươi. Ai mua được kính hợp mắt thì đều cho là đệ nhất. Thậm chí có người đeo phải kính giả, thấy trời đất muôn màu muôn sắc rất ư là huyền bí, liền cho là kính tối thượng, mà kính của ta bao giờ lại chẳng hơn thiên hạ. Nhưng coi chừng, dù kính giả kính thật, thì cũng phải lo lấy bụi trong mắt, phải chữa tận gốc loạn thị, hãy tin vào mắt thật của mình, đừng nghe các chủ tiệm quảng cáo. Nếu không, kính có ngày cũng hết đát, hoặc rủi ro mất mát hư hao, thì rồi loạn thị vẫn hoàn loạn thị.
9. Sửa đổi thiên nhiên.
Ngồi dưới cây bồ đề, một chú tiểu nhận xét, thiên nhiên có những điều bất cân xứng cần phải sửa chữa lại. Chú tiểu khác hỏi, thí dụ cái gì bất cân xứng hả? Thì chú thấy đó, bên kia cây dưa hấu nhỏ như vậy mà trái thật to, còn cây bồ đề to tướng thế này mà trái nhỏ xíu. Ngay khi đó gió thổi rụng những trái bồ đề trên đầu họ, chú tiểu kia nói, may mà chú chưa kịp sửa chữa thiên nhiên, chứ không thì bể đầu cả đám.
Lời góp ý.
Người mê tự sinh ra cho mình cái bản ngã, thế rồi từ khi lên ngôi, bản ngã bắt đầu ra tay. Trước hết, bắt những người xung quanh phải tuân theo mệnh lệnh của tôi, sau được đà, bắt luôn mọi sự mọi vật phải thay đổi cho đúng với ý muốn của tôi. Thế là một cuộc đảo chính quy luật tự nhiên cứ thế mà tiến hành. Chân con vịt ngắn hãy mau dài ra, cổ con cò cao hãy mau ngắn lại, phải khổ luyện sao để bay được như chim, phải tu trì sao cho lặn được như cá. Con người cảm thấy mình đã tiến bộ rất xa, bản ngã bành trướng, quốc gia bành trướng, chinh phục hành tinh, điều hành vũ trụ, hoặc là khí công thượng thừa, yoga tuyệt đỉnh, định lực phi phàm vân vân. Dân, cứ sửa đổi đi, cho ra muôn hình dạng trạng thỏa chí bình sinh. Nhưng bản ngã ơi, ngươi có khi nào thấy rằng cái gốc của ngươi thì vẫn chưa thay đổi được chút nào hay không?
10. Tinh tấn hay làm biếng.
Một vị tăng luyện được phép thần thông có thể ngồi trên mây đi đây đi đó tùy ý. Ông cố gắng thuyết phục người bạn, hãy luyện pháp môn này, thành công rồi thì thật là diệu dụng. Người bạn hỏi, diệu dụng gì? Ấy, lúc đó bạn có thể bay đi đây đi đó dễ dàng mà không một chút mệt nhọc. Ủa, vậy ra tinh tấn chỉ để được làm biếng hay sao?
Lời góp ý.
Người ta không biết rằng ai cũng có sẵn thần thông diệu dụng, nên cứ mãi lo đi tìm diệu dụng thần thông, không hề quan tâm sử dụng kho tàng khả năng quý báu của mình. Khi bại liệt mới biết, chân đi là thần thông. Khi nhắm mắt mới hay, cái nhìn là diệu dụng. Chỉ riêng bàn tay của con người đã đa năng đến nỗi chưa robot điện tử nào thực hiện được khả năng tương tự. Người ta chưa khám phá hết tiềm năng của con người, đã vội muốn thành tiên, cũng như chưa hiểu hết trái đất, đã mong chinh phục các gì sao, đó là bệnh, đứng núi này trông sang núi nọ. Quyền năng, đó là một trong những khuynh hướng tính dục của bản ngã. Những người cố gắng tu luyện thần thông, nói là để có phương tiện độ đời, trên thực tế chỉ là dị ngã. Nếu đã giác ngộ, thì mọi phương tiện sẵn có đều là thần thông diệu dụng, chẳng cần thêm bớt, chẳng cần lấy bỏ. Hét, đánh, bữa củi, gánh nước, đi, đứng, nằm, ngồi, há chẳng là phương tiện độ đời thiện xảo của các vị thiền sư đó sao?
11. Ngoài gia.
Gặp một vị tăng nổi tiếng về thiền định, sư hỏi: "Tu như vậy ông được gì?" Vị tăng thưa: "Tâm tôi đã lặng lẽ." "Thế thì ông chỉ được ngoài gia." "Vậy phải làm sao để được thành chánh quả?" "Ấy, ông lại tính chuyện ngoài gia nữa."
Lời góp ý.
Người tu hành cứ loay hoay đi tìm một cái gì đó để đạt đến, vì chưa thấy ra xương tủy của mình. Pháp vốn biến hóa vô cùng, tâm giác ngộ cũng phải vô cùng biến hóa mới có thể hài hòa với nhịp sống linh động hồn nhiên. Tịnh hay động cũng là phiến diện, không ai có thể động không mà chẳng tịnh, cũng không ai có thể tịnh không mà chẳng động. Nắm cái này, bỏ cái kia, suốt đời lăn xăng qua lại, nên chẳng có lấy một phút giây an ổn trong sáng, thì làm sao có thể tự tại hồn nhiên, hòa kỳ quang, đồng kỳ trần cho được. Hễ mở miệng nói câu, làm sao để được, là còn xa ngàn dặm mất rồi. Làm sao để được thành chánh quả, cứ loay hoay tính chuyện ngoài gia, nói sinh tử muôn đời phước họa, sao chẳng dừng ngàn dặm bôn ba.
12. Quả ngã mạn.
Sư không ăn chay, một tín đồ không phục nên không chịu đảnh lễ, sư nói, chỉ mới một bụng rau cải mà ngã mạn như thế, huống nữa đắc quả thì ngã mạn đến chừng nào?
Lời góp ý.
Pháp môn tu nào cũng chỉ là phương tiện, có giá trị như phương thuốc chữa bệnh. Ai có bệnh thì dùng, ai không bệnh thì thôi. Người tu pháp môn này, kẻ tu pháp môn khác, đó là gì? Tùy bệnh mà chữa. Không phải ai không tu pháp môn của mình đều là sai cả. Người mắc bệnh phải uống thuốc, cần uống đúng giờ giấc liều lượng, và chừng nào hết bệnh thì thôi, uống hoài chỉ sinh bệnh khác. Uống thuốc là việc bất đắc dĩ, chẳng có gì đáng hãnh diện với phương thuốc này hay phương thuốc nọ. Đáng lẽ phải thẹn vì phải uống thuốc thì đúng hơn. Cũng như người ghiền thuốc lá, khi muốn bỏ, phải dùng kẹo để cai. Khi bỏ được, cũng chẳng hơn chi người không hút. Huống hồ là kiêu căng với thứ kẹo để cai. Hoặc bỏ thuốc rồi ghiền kẹo, thì đúng là đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh. Pháp môn tu là thuốc chữa bệnh phiền não. Trong phiền não, ngã mạn là bệnh lớn. Chữa phiền não sao lại để ngã mạn lớn hơn? Cho nên kinh dạy, pháp như thuyền đưa người qua sông, pháp còn phải bỏ, huống là phi pháp.
13. Đấng Phạm Thiên bất động.
Thiên sứ xuống trần thấy một đạo sĩ yoga đang tuyệt thực, ngồi ngay ngắn trong một tịnh thất kín đáo yên tĩnh, thân tâm bất động. Thiên sứ hỏi, đạo sĩ ngồi như vậy để làm gì? Để thể nhập đấng Phạm Thiên. Thiên sứ ngơ ngác nhủ thầm, đấng Chí Tôn ban cho hắn ăn uống, đi đứng hoạt động, hiểu biết, tư duy, ngủ nghỉ, vân vân. Có cái nào ngăn trở hắn thể nhập với ngài đâu? Hay là hắn muốn ngài phải bất động theo hắn?
Lời góp ý.
Pháp vốn đầy đủ mọi điều, không phải chỉ có tịnh mà không động, hữu mà không vô, tánh mà không tướng, thể mà không dụng. Có người nọ được giao cho ngôi nhà Pháp đầy đủ mọi thứ tiện nghi, nhưng anh ta lại bịt mắt, chẳng thấy thứ gì nên đi đâu đụng đó. Đụng trên đầu thì lo đánh chỗ cao, đụng dưới chân thì ngại ngùng chỗ thấp, đụng dao thì đứt, đụng lửa thì phỏng. Nên đối với anh, mọi vật chỉ là tai họa. Anh bèn nghĩ, bây giờ cứ ngồi một chỗ là tốt nhất. Nhưng ngồi mãi cũng có cái khổ của ngồi, lại còn cần phải uống, phải ăn, phải tiểu, phải đại, ngồi hoài sao được. Thế rồi, anh lại đứng dậy đi, đi thì lại đụng. Lần này anh tự nhủ, à phải rồi, bây giờ mình dẹp hết mọi thứ là yên. Thế là đụng gì, anh dẹp nấy. Trong nhà rộng rãi, mọi thứ trống trơn, chưa kịp hân hoan thì bụng đói. Nhưng cơm đâu có mà ăn, nước đâu còn mà uống, mệt lả chẳng có giường mà nằm, lạnh queo chẳng mền đâu mà đắp. Té ra, ngôi nhà trống trơn lại càng thêm khổ. Anh lại nghĩ, thôi mình bỏ nhà này, đi tìm nhà khác. Cuối cùng, anh cũng mò mẫm đến được ngôi nhà bên cạnh, nhưng khi đến nơi, mọi việc cũng hoàn như cũ. Anh thở dài, ảo não, thất vọng chán chường, khóc lóc thảm thiết. Ý nghĩ cuối cùng đến với anh là chỉ còn tự tử là xong. Có kẻ sáng mắt đi qua lấy làm lạ gạn hỏi, anh kể lể đầu đuôi tự sự, người sáng mắt nói, tránh mọi vật hay bỏ chúng đi. Ra khỏi nhà hay toan tự tử, phỏng có lợi ích gì, chứ gì, anh bị bịt mắt mà không thấy, chứ mọi vật đâu có tội tình gì, sao không chịu mở mắt ra, mà lại ngồi than oán. Chúng sinh cũng thế, sợ động, tìm tịnh, chán tịnh, tìm động, lấy tánh bỏ tướng, tránh thể tìm dụng, đều y như vậy, nói là thể nhập vạn pháp mà lại bắt vạn pháp chiều theo ý mình. Pháp vốn không sai không đúng, vì chấp thể mà thành ra chơn giả. Pháp cũng không sạch không dơ, vì chấp tướng mà hóa thành xấu, đẹp. Pháp lại chẳng hay chẳng dở, vì chấp dụng mà biến thành thiện, ác, vậy thôi.
14. Tuệ quán.
Người lãnh trách nhiệm quét dọn thiền đường đang làm việc, thấy sư bước vào, người ấy hỏi, hành tuệ quán có khó không? Sư nói, từ lâu ta có nghe người than gian gì về việc quét tước đâu.
Lời góp ý.
Tuệ quán còn gọi là quán chiếu bát nhã, hoặc tuệ minh sát, tuệ quán chiếu, vipassana, vân vân, đều lấy tuệ giác mà chiếu soi thực tướng của vạn pháp. Nói kiến tánh, nói thấy thực tướng đều chỉ là cách nói khác nhau về cùng một sự kiện. Thấy cái này tức thấy cái kia, không thấy cái này thì cái kia cũng mù tịt. Không thể chỉ thấy cái này mà không thấy cái kia được. Hành tuệ quán chính là lặng lẽ chiếu soi hồn nhiên trong sáng. Có tinh tấn nên không phải dễ. không gắng sức nên chẳng phải khó. Còn đối tượng của tuệ quán chính là thực tại hiện tiền, pháp đang là đương xứ, nên kinh nói, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Pháp lúc nào cũng hiện tiền, đi đứng ngồi nằm, lau chùi quét tước, tâm, vật, trong ngoài, chẳng luận điều gì, nên quán nên không. Cứ thực tại hiện tiền mà thấy y như thị, đừng để tướng mê ngăn ngại, đừng để tướng vọng che lấp, là Như Lai lập tức xuất hiện ở đời. Tướng mê thấy là tướng mê, tướng vọng thấy là tướng vọng thì vô minh thực tánh tức Phật tánh. Vậy, tuệ quán chính là tâm địa nhược không, tuệ nhật tự chiếu.
15. Nghe pháp thuyết.
Một nhóm thiền sinh đến thỉnh sư đăng đàn thuyết pháp. Sư nói, quý vị nghe thuyết pháp đã nhiều, giờ nghe pháp thuyết đi chứ.
Lời góp ý.
Thuyết pháp tức là dùng ngôn ngữ để chỉ bày chân lý. Đức Phật thấy chân lý bằng tuệ giác, chứ không qua ngôn ngữ của lý trí. Chân lý thuộc về đệ nhất nghĩa đế, Paramatta, còn ngôn ngữ thuộc về chế định của tục đế, Panyati. Nhưng chúng sinh không thấy được chân lý, nên Đức Phật phải dùng ngôn ngữ để chỉ bày. Người nghe thuyết pháp không nên lệ thuộc vào ngôn ngữ, mà chỉ nương ngôn ngữ để thấy chân lý. Người ta thường lắng nghe người thuyết pháp và ngôn ngữ người ấy thuyết để tìm ra một ý nghĩa cao siêu nào đó, chứ không chịu lắng nghe chính cái pháp mà ngôn ngữ ấy chỉ bày. Chân lý tự nó luôn luôn hiển hiện sự thật mà không cần ngôn ngữ, đó là cách mà chân lý, tức pháp, tự thuyết minh chính mình. Ai biết lắng nghe sự tự thuyết ấy của chân lý, người ấy biết nghe pháp thuyết vậy. Pháp trong đạo Thiên Chúa gọi là Đức Chúa Cha, còn Đức Chúa Con sở dĩ được gọi là ngôi lời vì Ngài chỉ bày sự có mặt của Đức Chúa Cha. Đó chính là thuyết pháp. Đức Chúa Thánh Thần thì có nhiệm vụ mặc khải sự có mặt của Đức Chúa Cha, không bằng ngôn ngữ như Đức Chúa Con, mà bằng cách hiện ra hình ảnh, để từ đó người ta có thể nhận diện được Đức Chúa Cha. Đó chính là pháp thuyết. So sánh với Phật giáo, Đức Chúa Cha là pháp tánh, Đức Chúa Con là người giác ngộ và chỉ bày pháp tánh, Đức Chúa Thánh Thần là hiện tướng của pháp vậy.
16. Mất 32 thân.
Một người thắc mắc về khả năng cứu độ của Đức Quán Thế Âm bèn hỏi sư, Đức Quán Thế Âm thần thông biến hóa như vậy, sao không cứu độ tất cả chúng sinh vào cảnh giới cực lạc, mà cứ để họ trầm luân khổ nạn hoài? Sư đáp, úi chà, nếu được như ý người, thì Bồ Tát mất hết 32 thân.
Lời góp ý.
Nếu người ta chỉ biết Đức Quán Thế Âm như là một nhân vật, một vị Bồ Tát từ bi quảng đại, biến hóa vô cùng, có thể ứng hiện 32 thân để tùy căn duyên chúng sinh mà cứu độ, thì người ta cũng không khỏi thắc mắc khi thấy mặc dù Quán Thế Âm có đại từ đại bi đại thần lực như vậy, mà sao thế gian khổ hải vẫn hoàn là khổ hải. Lại nữa, không phải chỉ có một Đức Quán Thế Âm mà có vô số Bồ Tát như vậy. Riêng các vị Bồ Tát cùng hạnh nguyện, cùng danh xưng với Đức Quán Thế Âm cũng đã là vô số kể. Vậy tại sao tam giới vẫn bất an do như hỏa trạch? Những nguyên lý trong đạo Phật mà ai cũng biết là tích thiện phùng thiện, tích ác phùng ác, nhân nào quả nấy, ai tu nấy đắc, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, vân vân, chứng tỏ người Phật tử không ỷ lại vào tha lực vào sự cứu rỗi của một ai khác. Pháp vốn tự nó đã có luật nhân quả thưởng phạt phân minh, vậy liệu Đức Quán Thế Âm có thể can thiệp vào sự công minh rành rẽ của Pháp giới được chăng? Mặt khác, Đạo Phật không phải nhằm mục đích trốn tránh chân lý về sự khổ, mà người Phật tử phải đối diện trực tiếp với cái khổ để thấy rõ nguyên nhân phát sinh ra nó. Khổ là một thực tại cần được thấy, biết, hiện quán và thực chứng. Đạo Phật không dạy thoát khổ bằng con đường trốn lánh hoặc cầu xin một sự cứu rỗi bên ngoài, mà bằng con đường trí tuệ tự chứng. Như vậy, chư Bồ Tát nói chung và Bồ Tát Quán Thế Âm nói riêng có ý nghĩa gì trong biện chứng giải thoát của Đạo Phật? Thực ra, đây chỉ là ý nghĩa biểu tượng. Bồ Tát nói chung tượng trưng cho tướng dụng, thiện, mỹ của Pháp. Về phương diện này, Pháp có hai, nội Pháp tức tâm và ngoại Pháp tức cảnh. Một, đối với tâm Pháp, Bồ Tát tượng trưng cho tính tấn, niệm, định, tuệ, từ, bi, hỷ, xả và tất cả thiện Pháp. Ngược lại là chúng sinh như tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến và tất cả bất thiện Pháp. Riêng Đức Quán Thế Âm tượng trưng cho từ bi và chánh niệm. Khi một ác Pháp khởi lên trong tâm, đó là một chúng sinh đang đau khổ, đang bị đốt cháy, đang bị đắm chìm, đang bị trói buộc, vân vân. Chỉ có Bồ Tát chánh niệm cộng với tỉnh giác mới cứu độ được ác pháp đó ra khỏi trầm luân sinh tử. Nên Ngài quả là từ bi vô lượng. Bất kỳ ác pháp khởi lên ở đâu, chánh niệm cũng đều tới được để độ. Nên thần thông biến hóa, nhất là nhĩ căn viên thông của Ngài, quả là quảng đại. Khi khổ, niệm Quán Thế Âm thì hết khổ, có nghĩa là khi khổ nhớ tới chánh niệm tỉnh giác là hết khổ vậy. 2. Đối với ngoại Pháp, Bồ Tát tượng trưng cho các quy luật biểu hiện tính chất công minh, minh bạch, rành rẽ, chính xác, vân vân của Pháp giới tánh như Bijaniyama, định luật về giống loại, nhân quả, di truyền, vân vân. Utunayama, định luật về thời tiết, khí hậu, thiên văn, vân vân. Dhamma Niyama, định luật về vật lý, hóa học, vân vân. Những quy luật này luôn luôn tác động vào đời sống chúng sinh, khiến họ dần dần học ra được bản chất thật của Pháp. Vậy những định luật này chính là những vị Bồ Tát luôn nhắc nhở chúng sinh quay về với sự thật, chân lý, giúp chúng sinh giác ngộ, là lòng từ bi của Bồ Tát và biến hóa vô cùng của các hiện tượng chính là thần thông quảng đại, đó là Quán Thế Âm đích thực dạy. Ví dụ, vì tham ăn mà ta đau bụng, nhân quả này giúp ta thấy ra sai lầm của lòng tham, hoặc vì tu sai, bị tẩu hỏa nhập ma, nhờ vậy mà biết mình tà kiến, hoặc thấy sinh, già, bệnh, chết mà biết được vô thường sinh diệt. Vậy Pháp tướng tác động trong đời sống hàng ngày chính là chư Bồ Tát. Chỉ cần chánh niệm tỉnh giác là thấy được Pháp tướng, Pháp tánh như thật. Vì thế, sự thể hiện chân tướng của Pháp chính là Bồ Tát Quán Thế Âm vậy. Nếu ác pháp khởi lên trong tâm mà không có Bồ Tát Quán Thế Âm chánh niệm tỉnh giác thâm nhập vào cõi ngũ trược ác thế đó để độ cho, thì làm sao giải thoát được? Nếu tham ăn đủ thứ mà không có Bồ Tát Quán Thế Âm đau bụng, thì làm sao chữa lành bệnh được? Do không thấy diệu dụng 32 thân của Pháp, nên con người mới có dục vọng cầu toàn. Nhưng không biết rằng, chính hiện tướng 32 thân, tự nó đã hoàn toàn đầy đủ tính chất biến hóa vô cùng, từ bi quảng đại. Nếu hoàn toàn như dục vọng của con người mà có thật, thì đâu còn 32 thân của Pháp nữa.
17. Tứ niệm xứ.
Tứ niệm xứ là cội nguồn của các môn thiền quán, lấy thực tại đang là làm đối tượng thân, thọ, tâm, pháp trong và ngoài. Vọng cầu ngoài thực tại hiện tiền là hướng ngoại cầu huyền. Thấy đúng thực tánh của thực tại hiện tiền là kiến tánh thành Phật. Mặc dù được giảng như vậy, một thiền sinh vẫn mù tịt. Một hôm gặp sư thiền sinh hỏi, đâu là thực tại hiện tiền của tứ niệm xứ? Sư đáp, ai hỏi đó?
Lời góp ý.
Thực tại hiện tiền của tứ niệm xứ, bốn lĩnh vực quán niệm là thân, thọ, tâm, pháp, bên trong và bên ngoài. Thực tại hiện tiền của chiếu kiến bát nhã, bát nhã tâm kinh là năm uẩn, 18 giới, 12 nhân duyên, bốn đế. Thực tại hiện tiền của kiến tánh thành Phật, Thiền Tông Trung Hoa là đương xứ tức chân, vân vân và vân vân. Đó là ngôn ngữ khác nhau để chỉ cùng một thực tại. Người mê kẹt ngôn ngữ, sùng lý trí, chấp pháp môn, mê tông phái, liền khởi tà kiến phân biệt cao thấp, tiểu đại, tiệm đốn, hơn thua, thật đáng thương thay. Thực tại vượt ngoài ngôn ngữ và lý luận, ngay khi lý trí đặt vấn đề đâu là thực tại, thì thực tại trực hạ tiện kiến, bất khả tư nghị, đã ngàn trùng xa cách. Sư đáp, ai hỏi đó? Tổ Đạt Ma nói, đưa cái tâm đây ta an cho. Ngài Huệ Năng rằng, không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Bách Trượng bảo, ra làm vườn đi. Lâm Tế hét, còn Bát Nhã Tâm Kinh thì ngủ uẩn dai không. Họ toa rập nhau làm chuyện gì, các vị có biết không? Nếu không thì chẳng khác gì túi cơm giá áo.
18. Tu sửa.
Có một thiền sinh hỏi, có phải tu là sửa không? Sư nói, không. Vậy là không sửa, cũng không. Thiền sinh không hiểu, thắc mắc, như vậy tu phải làm sao? Sư đáp, không sửa thì kẹt cái này, sửa thì thành ra cái khác.
Lời góp ý.
Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, quả thật trong sự sụp đổ của chính mình, người ngu đi tìm trí thức và sở đắc mà không biết rằng chính điều đó chẻ cái đầu nó ra làm hai. Dục vọng của con người thường phóng ra một lý tưởng trong tương lai, rồi nỗ lực thực hiện cho bằng được lý tưởng đó. Không biết rằng người ta đang chạy theo một ý niệm, một vọng tưởng, một ảo ảnh do bản ngã vẽ ra, nhằm thỏa mãn tham vọng của mình. Tu sửa phải chăng là ý đồ, thay thế cái bản ngã đang bị bất mãn bằng một bản ngã vừa lòng hơn, vậy ý niệm tìm kiếm chứng đạt sửa đổi vân vân chỉ là công cụ của vô minh dục vọng, hầu làm giàu thêm cho bản ngã mà thôi, chứ không thể nào giải thoát một cách rốt ráo ra khỏi bản ngã được. Chẻ cái đầu ra làm hai là như vậy. Nếu thế phải chăng tu là giữ nguyên trạng cái ngã đang có? Nếu giữ nguyên trạng cái ngã thì tự mãn, dính mắc chấp thủ đam mê đắm trước, thì đó cũng là vô minh dục vọng. Còn nếu giữ nguyên trạng cái ngã chỉ vì luân hồi nào biết mối manh nẻo về, thì đó chính là mê muội bất giác trong bể khổ trầm luân. Đức Phật dạy, Như Lai không bước tới, không dừng lại mà thoát khỏi bột lưu. Vậy con đường tu của Ngài không phải là sửa đổi, cũng không phải là không sửa đổi. Cốt tử của chỗ tu hành hoặc hạ thủ công phu là mê hay ngộ. Mê thì đâu cũng là biển khổ, ngộ thì đâu cũng là bờ giác. Trong tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, sửa đổi hay không sửa đổi chủ quan, không còn chỗ đứng, chỉ có pháp đương xứ, chính là tịch diệt hiện tiền, vô sinh bất diệt, đại bát niết bàn. Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây, không động, không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không luyến tiếc quá khứ, không mơ mộng tương lai, không đắm chìm hiện tại, chỉ còn lại pháp tự nó vận hành, thì đâu cần phải sửa hay không sửa để làm gì. Khi ngộ rồi, núi vẫn là núi, sông vẫn là sông, nên nếu có thay đổi, thì đó chính là sự thay đổi tự nhiên của pháp, như bản chất muôn đời của nó.
19. Kinh Pháp Hoa.
Có một thời tôn giáo bị hạn chế, kinh sách không được in ấn. Vì vậy, tín đồ đua nhau đi thỉnh kinh. Nghe nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa được nhiều người tìm kiếm nhất, vì người ta tin rằng đọc tụng kinh này sẽ được vô lượng phước đức tai qua nạn khỏi. Một hôm, có người khách đến xin sư chỉ dẫn cho, ở đâu có kinh Pháp Hoa để thỉnh, sư ngạc nhiên hỏi, thế còn kinh Pháp Hoa của ông đâu?
Lời góp ý.
Nhất thiết Tu Đà La giáo như tiêu nguyệt chỉ, tất cả kinh điển đều như ngón tay chỉ mặt trăng. Chấp lầm ngón tay là mặt trăng thì chẳng bao giờ thấy được mặt trăng thật. Kinh điển thường dùng biểu tượng ẩn dụ để chỉ bày chân lý. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa mượn tên hoa sen để chỉ sự tròn đầy tánh tướng thể dụng của tự tánh mỗi người. Trong các phẩm của kinh lại mượn nhiều biểu tượng và ẩn dụ để khai thị cho chúng ta ngộ nhập Phật tri kiến. Vậy kinh Pháp Hoa văn tự không phải là kinh Pháp Hoa tự tánh. Người xem kinh Pháp Hoa văn tự phải biết giải mã các biểu tượng và ẩn dụ thành kinh Pháp Hoa tự tánh. Thí dụ trong phẩm Hiện Bảo Tháp, Phật Đa Bảo là thực tánh Pháp, Tháp Đa Bảo là thực tướng Pháp, Phật Thích Ca là sự thể hiện Phật tri kiến, hiện giữa hư không là vô ngã tánh không. Phật Đa Bảo ngồi trong Tháp Đa Bảo là thực tánh ở trong thực tướng. Phật Thích Ca cùng ngồi một bảo tòa với Phật Đa Bảo là Phật tri kiến và thực tánh Pháp là một. 28 phẩm trong kinh Pháp Hoa văn tự đều chỉ mô tả cảnh thuyết Pháp và ngầm gợi ý chứng minh chỉ bày đâu là kinh Pháp Hoa thật, đồng thời kín đáo hướng dẫn cách ngộ nhập kinh Pháp Hoa thật đó. Người biên chép đọc tụng giảng nói kinh Pháp Hoa cứ tưởng là biên chép giảng nói kinh Pháp Hoa văn tự, mà quên rằng biên chép đọc tụng giảng nói chính là thực hành Phật tri kiến trên tự tánh mình vậy. Thiền Tông cũng dạy người ta đọc tụng kinh Pháp Hoa bằng cách bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, tức là phải lìa kinh Pháp Hoa văn tự bằng cách y nghĩa bất y ngữ, hoặc phải biết cách đọc ý tại ngôn ngoại. Trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, tức là phải đọc thẳng vào kinh Pháp Hoa tự tánh để trực ngộ sự thật. Vậy làm thế nào để có thể thực sự biên chép, đọc tụng, giảng nói kinh Pháp Hoa tự tánh? Kinh điển Nguyên Thủy dạy rất rõ ràng rằng, chúng ta chỉ cần tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đối với thực tại hiện tiền. Có như thế chúng ta mới thấy đúng, như thị, tánh, tướng, thể, dụng, tác, nhân, quả, duyên, báo và bản lai diện mục toàn diện của Pháp. Thấy pháp như thị, sinh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, dị ngọt, sự nguy hại, mà không thủ, không xả, đó chính là tánh biến tri, là sử dụng Phật tri kiến đối với tự tánh Pháp vậy. Tiếc rằng người ta chỉ biết đi tìm kinh Pháp Hoa văn tự, mà bỏ quên kinh Pháp Hoa tự tánh vẫn luôn luôn hiện hữu trong đời sống mỗi người.
20. Mục đích.
Một võ sư lừng danh hỏi người đệ tử mới nhập môn: "Con muốn học võ à?"
"Vâng, con muốn học võ để chiến thắng kẻ địch."
"Con à, con nghĩ đến chiến thắng và kẻ địch thì chưa học võ được đâu, vì còn hiếu thắng.
Vậy con chỉ học võ để tự vệ thôi."
"Còn đề kháng tự vệ cũng chưa học võ được, vì còn vị kỷ."
"Nếu vậy, con học võ để làm gì?"
"Lại để làm gì, chung quy con vẫn còn vướng vào một mục đích."
Võ sinh ngạc nhiên: "Nhưng làm thế nào có thể học võ mà không có mục đích?"
Võ sư ung dung bước ra giữa võ đường, múa một bài quyền và nói: "Người cứ thế mà làm không được sao?"
Lời góp ý.
Hình như con người không thể sống mà không có mục đích, nhưng mục đích thì hầu như luôn ở tương lai phía trước. Tôi sẽ là, tôi sẽ có, tôi sẽ được, tôi sẽ hưng, tôi sẽ thành công, tôi sẽ chiến thắng, vân vân và vân vân. Vì vậy, người ta phải mong ước, đợi chờ và hy vọng. Hạnh phúc của con người tiếc thay lại đặt hầu hết trên niềm hy vọng, mà hậu quả của nó là dị đáo sanh bình hận bất tiêu, hoặc đáo đắc hoàng lai vô biệt sự. Rốt rồi cả hai cũng chỉ là thất vọng. Vì vậy William Faulkner có lý khi nói: "Con người là tổng số của những nỗi thống khổ. Nhưng khi bạn hy vọng một ngày kia, những nỗi thống khổ ấy sẽ vơi đi. Lúc bấy giờ, thời gian chính là nỗi thống khổ của bạn." Ngày mai, hy vọng và thời gian chính là nội dung của tư tưởng và bản ngã. Chúng khởi lên cùng một lúc với phiền muộn, khổ đau và thất vọng. Nói một cách khác, khi bản ngã đề ra một mục đích, thì ngay lập tức nó mời gọi tư tưởng thời gian, đợi chờ và đau khổ cùng hiện hữu. Nhưng khi một mục đích tốt hơn được phóng hiện qua thời gian và tư tưởng, thì có nghĩa là bản ngã đang bất mãn với chính nó trong điều kiện hiện thời, cho nên ta có thể có công thức: bất mãn hiện tại cộng ảo vọng tương lai bằng chuỗi dài đau khổ. Cũng cần phải mở ngoặc rằng có hai loại mục đích: một mục đích có tính kỹ thuật và một mục đích có tính tâm lý. Ví dụ khi đói bụng, ta nấu ăn để mà ăn; khi mệt, ta nghỉ cho khỏi mệt, vân vân. Đó là những mục đích có tính kỹ thuật rất cần cho đời sống con người. Ở đây chúng ta đang nói đến mục đích có tính tâm lý, hoang tưởng, ảo vọng, con đẻ của bản ngã vô minh ái dục. Chính những mục đích này mới là nguyên nhân của phiền não khổ đau. Nhưng cho dù là mục đích nào, khi con người quá chú trọng đến tương lai mà bỏ quên thực tại, thì có nghĩa là họ đang đánh mất cái hạnh phúc sẵn có, mong cầu một thứ hạnh phúc chưa có. Ở khoảng giữa thời gian sự vắng mặt của hai thứ hạnh phúc này, ắt hẳn chỉ là đau khổ. Người ta không biết rằng hạnh phúc, chân lý và sự toàn hảo vốn đã đầy đủ trong thực tại hiện tiền, nên người ta cứ loay hoay đi tìm ảo ảnh,
như là mục đích lý tưởng của cuộc đời. Vì vậy, Chúa nói, tiếc thay mùa màng thì phong phú mà chẳng có người gặt. Và Ngài Huệ Năng nói, hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc. Còn một triết gia phương Tây thì nói rằng, hạnh phúc là cái khi bạn đuổi bắt thì nó vụt khỏi tầm tay, nhưng khi bạn dừng lại thì nó ở cùng với bạn. Nghệ thuật sống hạnh phúc chính là ở chỗ biết dừng lại như thế. Bạn có thể nào làm tất cả mọi việc, kể cả hoạch định một kế hoạch tương lai, mà vẫn không đánh mất thực tại hiện tiền hay không? Được, miễn là bạn làm mọi việc trong sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Đó chính là mục đích không mục đích của sự sống muôn đời.
21. Du hí thần thông.
Sư cận thị, tính thí mỗi người đem dâng sư một cặp kính cận. Vì vậy, sư đeo khá nhiều kính khác nhau. Vị thị giả hỏi, sao thầy đeo nhiều kính vậy? Sư đáp, à, đó là du hí cận thị thần thông. Hôm sau, lại thấy sư không đeo kính, thị giả hỏi, sao hôm nay thầy không đeo kính? Sư nói, à, đó là thần thông du hí cận thị.
Lời góp ý.
Có người nói, tôi phải là, thế rồi cố gắng dựng lên cho mình một con người mẫu, với nào là phong cách, nhân cách, tính cách, vân vân, và rồi những tập tính đó trở thành thói quen. Vô tình, anh ta tự giam mình trong tháp ngà tù ngục của chính mình, muôn đời khó thoát. Nhiều người tu hành cũng không tránh khỏi cái bẫy đó, hình như họ nỗ lực để trói buộc mình hơn là cởi mở mình ra khỏi những thần thúc của ý niệm vọng ngã. Họ cố làm ra vẻ giản dị, chỉ càng gây thêm phức tạp. Họ làm ra bậc Bồ Tát, chỉ phơi bày tâm địa hẹp hòi. Vì vậy mà một hôm, có vị tăng đến xin thiền sư chỉ cho cách cởi mở trói buộc. Thiền sư nói, có ai trói buộc ngươi đâu. Nếu một người thấy pháp đến đi sinh diệt như thị như thực, thì cái xấu cái tốt, cái mất cái còn, cái thuận cái nghịch, đâu có gì vướng bận. Khi có kính thì sư đeo, khi bị giấu đi thì sư cứ nhìn đời bằng đôi mắt cận thị. Đeo kính thì thấy chỗ diệu dụng của kính, không đeo kính thì thấy chỗ diệu dụng của đôi mắt trần. Thế giới mờ ảo hay rõ ràng đều có cái hay của nó. Thực tướng không phải ở cảnh, sắc, cũng chẳng phải ở nhãn căn mà ở nơi cái nhìn giác ngộ. Đã thấy chỗ nhiệm màu của pháp thì không đòi hỏi một điều kiện tất toàn, mà tùy sở trú xứ thường an lạc. Khổng Tử cũng nói, tùy cảm nhi ứng, tùy ngộ nhi an. Cho nên, chỉ người mê mới cầu toàn, còn người ngộ thì cứ tùy duyên mà vẫn bất biến. Cổ Đức nói, đói ăn mệt ngủ là thiền, bữa củi gánh nước là diệu dụng thần thông. Người như thế, ắt có thể thông dong trong vạn pháp, mà đêm ngày sáu thời vẫn an lành tự tại. Tới, lui, trừ, không động, sinh, tử, trừ, thông dong, đoạn, thường, trừ, chẳng có, nhất, dị, trừ, cũng không.
22. Trà đạo.
Khách đến viếng một trà thất, chủ nhân tiếp đón theo nghi phong trà đạo Nhật Bản. Khách thì lại cứ rót trà, uống tự nhiên, không theo luật lệ nào cả. Thấy vậy, chủ nhân khéo léo thuyết minh về trà đạo, về cách pha trà và phong thái uống trà vân vân. Nghe xong khách nói, à, thì ra trà đạo là vậy. Tôi cứ tưởng đạo trà là khác thì uống thôi chứ. Rồi khách xuất khẩu ngâm. Xưa nay trà là đạo, khác chỉ việc uống thôi. Nghĩ thêm trà với đạo, đầu thượng trước đầu rồi.
Lời góp ý.
Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, đạo Phật bắt đầu được vận dụng cho thích nghi với trình độ căn cơ của quần chúng. Những nguyên lý giải thoát trong thời Nguyên Thủy được cụ thể hóa cho phù hợp với sinh hoạt xã hội. Đó là những phương tiện thiện xảo tiếp độ quần sinh. Nhưng khi đã vận dụng thành phương pháp cụ thể kèm theo những hình thức nghi lễ luật tắc thì không tránh khỏi hiệu ứng hai chiều. Chiều thuận là chuyển hóa quần chúng dần dần vào đạo. Chiều nghịch là làm khô chết nguyên lý sinh động ban đầu, khiến cho người ta chỉ còn lệ thuộc hình thức, chẳng thấy nội dung, chấp chặt phương tiện, bỏ quên cứu cánh. Sự chân thành trang nhã, tinh khiết, giản dị, trong sáng, bình lặng lúc đầu, mà phương tiện trà đạo muốn cống hiến, dần dần chỉ còn là cách pha trà, cách nâng chén, như một thứ nghi lễ trình diễn bên ngoài. Nếu chỉ giữ nguyên lý, tức thiên, thì quá xa với quần chúng. Nếu vận dụng thành phương tiện, tức địa, thì đã rơi vào hình thức. Chỉ có người thức ngộ mới có thể thể hiện nguyên lý mà không lệ thuộc vào hình thức, sử dụng hình thức mà không rời xa nguyên lý trong mỗi nhịp sống hài hòa, tức nhân. Đối với họ, không có cái gì không phải là đạo, không có hành động nào không trong sáng, hồn nhiên và lặng lẽ. Ngày kia có người hỏi, cái gì là đạo? Thiền sư trả lời, thế người nói, cái gì không phải là đạo?
23. Phật ở đâu?
Những người theo chủ nghĩa duy lý không hiểu sao người ta lại cứ ngồi lăm râm niệm Phật từ giờ này qua giờ khác. Thật là mê tín, vô ích, vô lý và rõ ràng là thiếu cơ sở. Một người trong nhóm họ không chịu nổi sự vô lý đó nên đến hỏi sư cho ra lẽ. Không ai thấy Phật ở đâu, sao người ta lại niệm? Sư nói, nhưng nếu có Phật ở đâu thì ai lại niệm làm gì?
Lời góp ý.
Nguyên nghĩa của niệm Phật không phải là lâm râm khấn vái danh hiệu của một vị Phật hay Bồ Tát để cầu xin một điều gì. Niệm Phật là ghi nhớ đức tính của bậc giác ngộ, như Arahant là tánh thanh tịnh giải thoát, Buddha là tánh giác, Vijaya-karana, Sampanno là tánh sáng suốt và công hạnh viên mãn, vân vân. Niệm Phật như vậy là để phát huy tánh giác nơi chính người niệm. Nhờ thế những đức tính như tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, từ bi, hỷ xả sẵn có nơi mọi người được khai mở và sử dụng. Và chính những đức tính Phật này cứu họ ra khỏi thất niệm bất giác của vô minh ái dục, phiền não khổ đau, luân hồi sinh tử. Đó chính là niệm Phật tại tâm vậy. Nhưng về sau, để vận dụng cho căn cơ đức tin, các nhà hoằng pháp đặt ra phương pháp niệm nhiều danh hiệu Phật và Bồ Tát, tượng trưng cho những đức tính từ bi, tánh giác, vô sanh, thanh tịnh, vân vân. Nhờ tin ở Phật và Bồ Tát bên ngoài này, người ta cố gắng niệm Phật ngày đêm mà vô tình phát huy được chánh niệm tỉnh giác, từ bi thanh tịnh ngay nơi tự tánh của họ. Như do niệm Phật thành tâm mà lòng từ phát khởi, khổ báo được yên, nên nhân cách hóa đức Quán Thế Âm. Do niệm Phật trong lành mà phát khởi thiện tâm, không thoái hóa vào đường ác, nên nhân cách hóa thành đức Địa Tạng. Do niệm Phật thanh tịnh mà tâm hồn sáng suốt thoát khỏi mê đồ, nên nhân cách hóa thành đức Di Đà. Do niệm niệm trầm tĩnh mà chân khí hoàn nguyên, tiêu tan bệnh tật, nên nhân cách hóa thành đức Dược Sư. Vậy người niệm Phật đến chỗ vô biệt niệm, thì đâu cần phải có Phật ở đâu, vì ngay nơi một niệm bất động bất thối chuyển, thì cả tam thiên đại thiên thế giới đều trở thành vô nghĩa, huống gì nói đến cái gọi là cơ sở của người trần mắt thịt.
24. Nam Mô Thường Bất Khinh.
Một số thiền sinh đang ngồi bàn cãi về ý nghĩa một câu kinh, mỗi người đưa ra một kiến giải khác nhau, ai cũng cho mình đúng, kẻ khác sai. Sư đi ngang qua ngâm bài kệ. Cũng chỉ một lời kinh, tùy căn cơ sai khác, kiến giải bất đồng tình, Nam Mô Thường Bất Khinh. Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, cho nên trừ phi các bậc giác ngộ đã thấy sự thật không còn y cứ vào ngôn thuyết, những người học Phật khác không nên tự cho chỗ hiểu của mình là tiêu chuẩn. Với những người đang đi tìm ý nghĩa trong kinh giáo như thế, chắc chắn kiến giải sẽ bất đồng, nhiều môn phái, nhiều kinh luận ra đời tranh nhau chỗ đứng. Ai cũng tự cho mình là nắm được ý chỉ của Phật, nhưng khó mà biết được ai đúng, ai sai, ai tà, ai chánh. Sở dĩ kiến giải khác biệt như thế là do căn cơ trình độ bất đồng. Điều đó không thể nào tránh được. Người bi quan một chút sẽ than rằng giáo pháp đã bị lu mờ hoặc xuyên tạc, không còn có người liễu giải. Nhưng lạc quan một chút thì sẽ thấy rằng Phật pháp giống như nước mưa, trăm cây ngàn cỏ cứ tùy sức mình mà sử dụng. Cây lớn dùng theo sức lớn, cây nhỏ dùng theo sức nhỏ, rồi biến hóa theo cách riêng của mình, đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái mà làm đẹp cho đời. Đã hưởng được lợi ích của mưa pháp thì tùy duyên tùy sức mà cống hiến cho đời, đừng nên tranh chấp hơn thua sai đúng. Cái sai không phải ở tầm dốc hiểu biết, mà ở chỗ ngã mạn cố chấp cho mình là đệ nhất thiên hạ. Không có kinh giáo nào của Phật tự cho là đệ nhất. Những kinh luận tự cho mình là đệ nhất đều do người sau thêm thắt theo tư kiến tư dục của họ mà thôi.